sen vàng, con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diên thông, 12 nguyện đơn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ. Khắp thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian. Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bên mẹ đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Thành thay, hạnh phúc thay cho Phật tử đại chúng chùa Thiên Châu hôm nay được giảng sư giáo thọ sư về đây ban bố cho chúng con một lời, một bài pháp ngữ để làm hành trang trên bước đường tu học. Chúng con xin đại diện đại chúng chùa Thiên Châu đánh lễ giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giảng sư đã hứa khả, giờ này đạo tràng đã thanh tịnh trang nghiêm y pháp, chúng con cung thỉnh giảng sư đến đạo tràng để ban bố lời pháp ngữ cho hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A di đà Phật.
Kính lạy Đức Phật A Di Đà. Kính lạy Hòa thượng chủ trì chùa Thiên Châu. Xin kính chào chư vị đồng tu có mặt trong khóa lễ niệm Phật đầu năm hôm nay. A Di Đà Phật. Thật là cũng một cái duyên rất là tốt, lại đầu năm chúng ta lại gặp nhau. Vừa rồi thì khóa lễ vía Phật A Di Đà chúng ta làm rất thành công, vì số lượng đồng tu lại Phật hôm đó rất đông, và buổi lễ cũng rất là trang nghiêm. Hôm nay đầu năm, cái khóa niệm Phật đầu năm mà thấy các đồng tu về đây rất đông, thì đây cũng là một cái điều rất tốt. Mọi việc tốt lành là xảy ra ở từ đầu năm, mà thường thường nhân gian chúng ta hay đi cầu phước đầu năm, tiêu tai giải nạn đầu năm. Nhưng mà thật ra cái người học Phật như chúng ta, người chuyên về tịnh độ, thì chúng ta chuyên tâm niệm Phật, đó là cầu phước đầu năm, giải nạn đầu năm. Một cái cách mà giải nạn cầu phước thù thắng nhất chính là tinh tấn niệm Phật. Vì Đại Kinh đã nói một câu A-di-đà Phật là bao trùm tất cả các kinh điển. Vậy thì các vị đi tụng Du Lan, mấy vị tụng kinh Phổ Môn để cầu an, rồi mấy vị tụng Từ Bi Thủy Sám, thì nó cũng chỉ là một kinh riêng lẻ. Trong khi ta chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật là đã niệm hết tất cả mười phương chư Phật. Điều này nói ra thì các vị, nhiều người có thể là hoài nghi, nhưng mà thật vậy, trong kinh A-di-đà đã nói mười phương chư Phật đều xưng dương, đều tán thán Đức A-di-đà Phật. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh A-di-đà đã giới thiệu rất rõ ràng, mười phương chư Phật đều ca ngợi thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều ca ngợi người niệm A-di-đà Phật. Vậy thì mình niệm một câu A-di-đà Phật chẳng phải là đầy đủ tất cả kinh cầu an, kinh giải nạn rồi hay sao? Đúng không? Anh thấy ra hôm nay chúng ta, các vị có mặt đầy đủ ở đạo tràng hôm nay để niệm Phật, thì nói theo dân gian là chúng ta đã có một đầu năm khởi đầu cho một sự cầu phước đầu năm hết sức là thù thắng. Đó là lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các đồng tu như vậy. Một đời người sẽ thoáng qua. Thật ra sống trong nhân, trong cuộc đời này, ta tưởng rằng ta có 80 năm, nhưng mà ngoảnh đi nhìn lại thì 80 năm nó đã qua rồi. Trong cái buổi khai thị ở Đại hội Hoằng Pháp năm 2011 ở Singapore, thì Hòa Thượng Tịnh Không có nói, nhắc là một câu chuyện mà ngày xưa cư sĩ Lý Bình Nam đã nói với Ngài. Ngài nói khi ta sanh ra, từ 1 tuổi đến 20 tuổi là mùa xuân của đời người. Từ 1 tuổi đến 20 tuổi đó là mùa xuân của đời người. Mà trong từ 20 tuổi này, đối với nho học đầy đủ những cái giáo dưỡng, những cái chí nguyện, những khát vọng đều được thể hiện ở trong 20 tuổi đó, 20 năm đầu đó. Nó gọi là mùa xuân. Tinh thần nho học là giáo dục người ta khi bắt đầu sanh ra cho đến 3 tuổi là phải gì? Phải chú trọng đến dưỡng tánh. Có nghĩa là bé sơ sinh khi sanh ra thì phải chú trọng làm sao cho nó tiếp nhận những cái gì tốt nhất, thuần lương nhất, trong sạch nhất, không để nó bị ô nhiễm. Như ngày nay chúng ta thấy, mới sanh ra 1-2 tuổi chúng ta đã tập cho nó ô nhiễm dần dần. Con cứ nằm xem tivi thoải mái đi, để mẹ ở không, và cứ để cho nó xem tivi, để rồi mà nó đừng có quấy rầy. Nên nó đã ô nhiễm từ lúc bắt đầu mới sanh ra. Vậy thì các vị thử nghĩ xem, cái mùa xuân của những thế hệ đó nó có đẹp nữa không? Cổ nhân có nói tiên nhật phi chủ, cái gì nó vào trước nó sẽ là chủ. Mà từ mới sinh ra là ta đã cho nó xem tivi rồi, nghe nhạc. Vậy thì cái, nó sẽ lớn lên bằng cái gì? Nó lớn lên trong cái tình ca. Nó lớn lên được tivi dạy nó, thì nó ô nhiễm từ cái lúc mới chào đời. Nếu mà những đồng tu cẩn trọng biết được thì chỉ cho nó nghe niệm Phật, nghe kinh, nó thì nó vẫn lớn lên, nhưng nó tiếp nhận một cái giáo dưỡng hết sức là tuyệt vời. Nhưng mấy đứa bé nhà tôi từ nhỏ là nó đã được nghe niệm Phật. Và gần như bây giờ trong nhà 4 cái máy niệm Phật không lúc nào ngưng nghỉ. Suốt bao nhiêu năm nay 4 cái máy niệm Phật luôn luôn vang vọng. Và gần như bây giờ nếu như không có cái tiếng máy niệm Phật là không làm việc được, không ngủ được. Nó đồng hành với cuộc sống. Có đôi lúc nó đang học bài mà nó nghe cái đĩa, có một cái máy MP3 để nghe mở cái đĩa hòa thượng, thì nó đang học đó, nói đang hay gì mà hết. Vậy là nó có nghe nữa. Nghe là nó nói đang hay gì mà hết. Mình không biết nó hiểu cái gì, nhưng mà nó nói đang hay gì mà hết rồi, thì chứng tỏ là nó đã nghe. Với đứa bé này đang nghe. Như vậy chúng ta vừa là biết được cái nhân sanh cuộc sống này ở từng một giai đoạn, để rồi nắm bắt những giai đoạn đó mà giáo dục cho tốt, giáo dục chính bản thân mình và giáo dục luôn luôn thế hệ ở tương lai. Phật pháp chúng ta là mệnh danh là đạo hiếu, làm đạo của giáo dục. Nó không phải là sự cầu nguyện, cũng không phải là sự van xin. Cầu nguyện van xin xin nói không ích gì cả. Nói đến đây tôi mới nhớ được cái đoạn phim nó chưa dịch. Bà hoàng hậu phải đi cúng chùa thì vô gặp Tế Điên hòa thượng, cái bộ phim mới đây, thì bà cúng 1.000 lạng vàng. Nhưng mà bà dành vô bà cúng thì Tế Điên mới không được, đứng ở ngoài sau. Bà đến sau, bà đứng cúng sau. Còn cái bà già này đến sớm trước thì phải được cúng trước. Nhưng rồi xong rồi bà hoàng hậu mới hỏi ngài Tế Công rằng: hôm nay ai gia cúng dường như vậy, công đức có nhiều không? Thì Tế Điên nói: chả có bao nhiêu công đức, không bằng cái bà già mù kia cúng dường công đức lớn hơn. Cái tâm chân thành. Nên thử học Phật, đạo Phật chúng ta, ngay cái chữ mà tôi đã nói thường khi, nhưng hôm nay xin nhắc lại các đồng tu. Chữ Phật giáo là gì? Phật giáo, Phật là Phật Đà, giáo là giáo dục. Giáo dục của Phật. Ta đến với Phật pháp là ta đang tiếp nhận giáo dục của Phật. Mà Phật là gì? Phật là từ bi, là yêu thương, là tha thứ, là thanh tịnh. Vậy thì ta đến với Phật là ta thể hiện được cái sự yêu thương, tha thứ đối với người. Còn riêng ta, ở chính nơi ta, phải có được sự thanh tịnh. Tôi gặp bao nhiêu đồng tu, nghe ra thì nhiều vị cúng dường nhiều lắm, làm nhiều việc từ thiện lớn lao lắm, và niệm Phật cũng nhiều năm lắm. Nhưng khi hỏi lại thì họ nói sao: thưa thầy, sao tâm con vẫn bất an, vẫn phiền não? Nếu mà tâm vẫn bất an, vẫn phiền não, vậy thì các vị đã làm sai rồi. Làm sao tu tập mà tâm ta không có phiền não, mà nhất là cái sự bất an nó ngự trị trong lòng mình, vậy thì sai. Vì sao mà bất an? Cái được, cái mất ở trong lòng ta nó quá nhiều. Cái sự hy sinh cho người khác quá ít, nên ta có sự bất an. Nếu ta biết đổi lấy cái tâm ta bằng cách là ta sống luôn nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác nhiều hơn thì cái tâm bất an ở tự lòng ta nó sẽ ít đi. Còn chính vì nghĩ đến ta nhiều quá thì cái bất an nó sẽ không bao giờ rời khỏi được ta. Thì biết cái chỗ này tôi kính khuyên các đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý. Vì học Phật mà ta không đạt được lợi ích thì ta học làm gì? Rồi sau này trở thành ra quán Phật là vì cái sự học Phật nhiều năm, tu tập nhiều năm mà bất an vẫn bất an, phiền não vẫn phiền não. Mà đạo Phật là đến thế gian là muốn chúng sanh phải có một đời sống an lành, hạnh phúc. An lành hạnh phúc không phải là ở trên sự giàu sang, mà an lành hạnh phúc của tự tâm mình có sự an lạc, chân thật an lạc. Mà an lạc là gì? An lạc chính là sự giải thoát. Mà nếu ngay đời này chúng ta có sự an lạc giải thoát thì như vậy ta mới tương ưng được thế giới cực lạc. Cái khuôn mặt của chúng ta là cái biển hiệu. Cứ ngày ngày mình nhìn trước kiến để mình nhìn biết là mình tu đúng không hay là tu sai. Đâu cần đi hỏi ai. Các vị nghĩ có phải không? Tu làm sao mà tâm mình nó hoan hỷ thì tự khắc cái khuôn mặt mình nó cũng hoan hỷ. Vậy thì mình đã đi đúng. Tôi thường khi gặp các đồng tu, nghe ra thì quá trình tu tập cũng rất là lớn, rất là nhiều đó, nhưng mà tâm bất an vẫn bất an. Vậy thì sai rồi. Ta niệm Phật mà với lòng không hoan hỷ, ta niệm Phật mà với lòng bất an như vậy thì ta tương ưng với cái gì? Thế giới cực lạc được mệnh danh là thanh tịnh bình đẳng giác. Mà ta không thanh tịnh thì ta làm sao ta tương ưng được thế giới cực lạc? Các vị thử nghĩ xem. Lần trước tôi cũng đã có nói, người học Phật thì tự quán chiếu mà biết là mình đang ở một cái cõi nào, ở trong 10 cõi. Mình tu tập mà mình biết mình đang ở cái con đường nào, ở trong 10 cái con đường mà nhà Phật gọi là gì? Ở trong cái bản gọi là gì? Thập ác đạo á, 10 đường trong cái bản gì? Thập pháp giới, 10 pháp giới đó. À, 10 pháp giới. Thì mình biết mình ở đâu, cái cõi nào thì biết ngay thôi. Chứ cần gì phải hỏi ai? Hay là một vị thầy bói nào nó mới nhận ra được. Chính mình biết rõ là mình đang ở cái cõi nào ở trong 10 pháp giới đó. Xin nói với các vị hiểu, ba đường thiện cũng là bất an. Trời, người,
địa ngục, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Mà ngay đến người học Phật mình mà nếu lọt vào ba đường thiện cũng phải chứ phải là tốt. Uống chi là ba đường ác. Mà ngày ngày mình xem coi mình có rời khỏi được ba đường ác chưa. Mà trong cái đĩa vô lượng thọ, tôi nhớ không lầm là đĩa 19-20, Hòa Thượng nói rất nhiều về ba đường ác vô cùng đáng sợ. Địa ngục gọi là hỏa đồ, súc sanh gọi là huyết đồ, ngạ quỷ gọi là đau đồ. Mà ngạ quỷ là gì? Có ngã quỷ lúc nào mình cũng cảm giác như người ta đang sắp sửa đâm chém mình vậy.
Mình sống trong cái trạng thái luôn luôn bất an như vậy, luôn luôn như có người khác đang chờ chật giết mình, hoặc là đau đồ. Là cái cõi đó luôn luôn là chiến, mình thấy kiếm nó luôn luôn là muốn đâm giết mình. Mà rõ ràng tham là ngã quỷ. Vậy thì ngày nay mình đã hạ cái tham xuống được bao nhiêu rồi? Hạ cái tham được bao nhiêu rồi? Nhớ là Phật dạy là diệt tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Ở đây chúng ta đừng lầm là Hồi xưa ta tham tiền, tham bạc, thôi bây giờ ta tham Phật Pháp, ta tham kinh sách băng đĩa. Tham kinh sách băng đĩa vẫn là tham. Phật dạy chúng ta là diệt trừ tham sân si, chứ không phải là đổi đối tượng tham hay là đổi đối tượng sân. Còn cõi súc sanh đó là gì? Là huyết đồ, là máu. Các vị thấy chúng sanh có bao giờ chết được an lành đâu. Cá lớn ăn cá nhỏ, kẻ mạnh hiếp yếu. Chính nhờ cái cảnh tượng mà mạnh được yếu thua đó, mà ngày thưa ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc ngài còn là Tất Đạt Đa, khi đi dạo bốn cửa thành, khi đi, không phải đi cùng với vua cha đi ra ngoài đồng để mà giữ cái mùa thu hoạch gì đó, thì nhìn thấy cái luống cài, từng cái luống cài lật lên thì những con trùng nhỏ nó bị đứt, nó lòi, nó phọt ra, thì những con chim trên cành cao nó bay xuống nó đớp lấy. Mà ngài ngộ được cái cảnh tượng thế gian là mạnh được yếu thua, mà ngài giác ngộ, thì mình thấy trong cõi súc sanh là cái cõi mà ăn nuốt lẫn nhau. Nếu nhỡ một ngày nào đó mà ta lọt vào đó thì có phải khủng khiếp không? Và địa ngục là gì? Địa ngục là hỏa đồ. Người ở trong địa ngục luôn luôn thấy như mình bị thiêu đốt. Thật ra ngay trong cái thực tại này, mình sống mà tâm mình sân hận thì mình cũng giống y như bị lửa đốt. Còn nếu như mình sống với cái tâm yêu thương, không vướng mắc, không chấp trước, vậy thì ta sống rất là an lạc. Vì vậy chúng ta phải đặc biệt chú ý, tu tập bao nhiêu năm rồi mà ta có được sự an vui ở nội tâm hay không, và cái tâm bất an nó còn ngự trị ở trong lòng chúng ta hay không. Nếu như tâm bất an vẫn còn ngự trị trong lòng chúng ta thì ta niệm Phật cũng chỉ là gieo cái phước duyên với Phật. Còn con đường vãng sanh của chúng ta nó mù xa gì. Nói vậy thì nói là sao thầy không khuyến khích cho người ta tu, đằng người ta tinh tấn hơn. Hôm nay chúng ta đã tu nhiều năm rồi, chứ phải mà người mới đâu mà nói để tinh tấn nữa, phải không? Hôm nay nói nhắc nhở nhau để mà ta một đời này nhất định gặp nhau ở cực lạc. Sao không khen thêm, sao không khen tiếng cũng được vậy chứ tốt hơn. Xin thưa, khen một tiếng mà giảng sanh thì cũng nên khen, mà khen một tiếng để giảng lai thì thôi đừng nên làm. Tại vì người học Phật là không được thiêu dệt. Thiêu dệt là một trong những trọng tội. Tôi nhớ hoài lời của Hòa Thượng nói, chúng sanh thời nay chỉ thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Nghe gạt thì thích, còn nghe khuyên á, nói lời sao mà nghe nó khó nghe quá. Mà thật ra thì lời chân thành, ngoài đời người ta cũng nói mà, lời thật thì mất lòng. Nhưng mà rõ ràng là mục đích học Phật của chúng ta là phải đạt được cái tâm an vui, đúng không thưa các vị? Mà cứ để cho tâm ta bất an, và sự bất an ngự trị trong lòng ta như vậy thì ta niệm Phật có lực đâu. Mà cứ ngỡ rằng ta niệm Phật là có công với Phật. Tất cả pháp môn tu của nhà Phật chúng ta là phải làm sao đạt được cái tâm của ta thanh tịnh, đạt được cái tâm ta có cái định lực, để một khi vô thường nó đến, một khi bệnh đau nó đến, ta bình thản với nó, ta bình thản được với nó. Cái điều đó là điều quan trọng. Chứ bây giờ nói cho nhiều thiên kinh vạn quyển, nói nó hay lắm, nhưng mà tâm vẫn bất an, đời sống vẫn không vui, vậy thì nói nhiều có được gì hay không? hay nghe một thời pháp các vị cười một cách thoải mái, hay nghe một thời pháp các vị khóc cho nó thoải mái. Nhưng rồi sau cái khóc cái cười đó thì sao? Mục đích là phải giải quyết cái việc sanh tử. Đời này ta đã hạnh phúc, hạnh ngộ được pháp môn tịnh độ, biết được pháp môn tịnh độ là thẳng tắc, mau lẹ, một đời này có thể giảng sanh làm Phật. Mà ta không nỗ lực, không nắm bắt cái cơ hội vàng này thì đợi đến bao đời nào nữa. Bởi Hòa Thượng nói, mới trong cái đĩa hôm qua tôi mới dịch đây, Hòa Thượng nói ngay Bồ Tát cũng không tin nữa. Ông tu cách nào mà một đời này ông thành Phật? Ông tu cách nào mà một đời này chuyển? Nghĩa là tu tập là chuyển đổi, chuyển đổi từ một cái thế giới không an lành trở thành một cái thế giới an lành, từ một cái thế giới đầy đau khổ trở thành một cái thế giới an lạc, rồi chuyển đổi từ một phàm phu thẳng đến một bậc thánh. Mà trong khi Bồ Tát thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mới chuyển đổi thành một vị Phật, mà trong khi pháp môn tịnh độ là một chúng sanh phàm phu mà có thể ngay một đời này chuyển đổi đến quả vị Phật. Cái chuyển đổi nào mà thù thắng bằng cái chuyển đổi của pháp môn tịnh độ? Bồ Tát không tin. Mà tự nói ngay Bồ Tát cũng không thể nào tin. Mà rõ ràng một đời giảng sanh, một đời này mà nếu giảng sanh thì đồng nghĩa đến thành Phật. Đến với Phật A-di-đà rồi còn lo cái chuyện, lo gì mà không thẳng đến thành, đến giảng sanh. Giống như hôm trước ở đạo tràng ở chùa Nam Định, tôi yêu cầu các đồng tu là hôm nào đến dự pháp hội tu là bỏ điện thoại ở nhà, không có mang theo. Mang điện thoại nha, nó theo nó cứ tăng hoài, mình cũng động tâm, mà đại chúng cũng động tâm. Sự việc thì không thể giải quyết được. Chả lẽ bây giờ mình mang điện thoại theo thì nó diệt cái nhà, còn bỏ đạo tràng mình chạy về à? Phải không? Mà cốt ý tu tập là để xa lìa phiền não, thì tại sao mình không tự thưởng cho mình một ngày an lạc là không điện thoại đi, để mình niệm Phật cho nó thật sự rất thoải mái. Thì đó là tôi nói về chú tâm cái vấn đề nội tâm, xem xét lại. Cả một đời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này giáo dục chúng sanh là cái gì? Đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện. Đối với người ta sống yêu thương và tha thứ, riêng ta thì ta tâm ta thanh tịnh. Nhưng mà nói nhiều thì chúng sanh không hiểu nên phải nói nhiều lên. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả những việc gì có hình tướng đều là hư vọng. Cao hơn nữa thì nói đến thật là cao để cho người ta thấy được rằng tất cả vật chất khẩu tình đều là không, đều là giả. Nhưng mà thật ra thì nói rõ dễ nghe gần gũi nhất là gì? Chủ yếu là khuyên chúng sanh xa lìa tất cả việc ác, dân làm tất cả việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Tâm mình trong sạch là gì? Là không để phiền não bất an nó ngự trị. Mà muốn tâm mình thanh tịnh là một câu A-di-đà Phật miên mật đến cùng. Mấy hôm nay cái vấn đề mà ở trên mạng nó phao tin rồi, nhiều đồng tu, nhiều người tu mình làm người tốt nhiều chuyện á, in giấy ra phát rần rần, đúng là người tốt nhiều chuyện, làm cho người ta hiểu sai đi, rồi làm cho người ta tâm bất an hơn, và có khi còn ảnh hưởng đến Phật giáo ở tương lai nữa, mà chính bản thân người đồng tu mình không hề biết. Tôi chỉ trả lời cái vị đó, mấy ngày nay điện thoại mail gửi về cho tôi rất là nhiều, những thư, hộp thư điện tử cũng hỏi vấn đề đó. Tôi chỉ trả lời là gì? Yên tâm mà niệm Phật, niệm Phật đến cùng. Hôm qua tôi trả lời một cái chị kia, tôi nói là học người học Phật cốt yếu là cái pháp môn niệm Phật cốt yếu là không hoài nghi, không sáng tạp, không gián đoạn. Ngoài câu A Di Đà Phật cả là vọng tưởng. Vậy thì cố gắng mà niệm Phật đi, chẳng phải các người niệm Phật là cầu vãng sanh sao? Thì có dù có đại nạn không có đại nạn thì chẳng là cái gì đối với chúng ta cả.
chứ không phải ngày ngày niệm Phật là cầu giảng sanh nè. Không khéo trở thành người tốt nhiều chuyện. Chị cũng không chịu thua, chị còn nhắn tin lại đấy, con cũng muốn cho biết chứ con cũng không phải là người tu nhiều chuyện. Trả lời vậy mà có phải là nhiều chuyện không? Mình đã nói là cứ niệm Phật, không có chuyên tâm mà niệm Phật, đừng có xen tạp, đừng có bâng khuâng. Thế mà chỉ trả lời chỉ nói là con cũng muốn hỏi cho biết thôi, chứ con cũng không phải là, chứ không phải là trở thành người tu nhiều chuyện. Thì biết mình có nhiều chuyện hay không? Mà rõ ràng là đa phần ta trở thành người tu nhiều chuyện hơn là tu chuyên tâm. Không phải là Phật dạy ta ngày ngày nhiếp tâm niệm Phật, một phiền não vọng tưởng khởi lên thì cái vọng niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Cứ miên mật một câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều như vậy thì thế sự này nó thế sao cũng được, đúng không? Tâm ta an lạc thì có phải là thế giới này an lạc không? Tâm ta thanh bình có phải là thế giới này thanh bình không? Mà ta có muốn can thiệp nó có được không? Không. Chỉ có mọi người người đều tâm an lạc, người người tâm thái bình thì tự nhiên tạo thành cái hoàn cảnh chung quanh này an lạc thái bình chứ gì đó. Phật đã nói rất rõ ràng mà, nhất thiết di tâm tạo, tất cả do tâm mình tạo ra. Tôi nói hồi nãy, từ 1 tuổi đến 20 tuổi là phải, trong đó là mùa xuân của đời người. Trong mùa xuân đó tô đắp biết bao nhiêu là giai đoạn. Nhưng mà sẵn đây thì tôi xin nói qua một những cái giai đoạn này để đồng tu biết, mà vừa tu tập vừa hoàn thiện đời sống mình, mà cũng là để giáo dục cho thế hệ sau. Rồi từ 3 tuổi đến 13 tuổi là gì? Là dưỡng chánh. Mình thấy người xưa người ta dạy như vậy đó. Từ 1 tuổi mới sanh ra đến 3 tuổi là dưỡng tánh. Rồi từ 3 tuổi đến 13 tuổi là dưỡng chánh. Chánh là gì? Những cái gì, những cái tiếp xúc, cái mặt tiếp xúc của bé phải thuần tịnh, thuần thiện, không có một sự ô nhiễm trong nội tâm của chúng. Những cái gì mà bất thiện thì phải để xa với cái tầm tay, xa đi cái sự nghe biết của chúng. Rồi từ 13 tuổi đến 20 tuổi, đến 18 tuổi là gì? 20 tuổi là dưỡng trí, trí hướng, hướng đến một tương lai, một công việc, một việc làm sao cho có hữu ích cho bản thân, có lợi cho xã hội, lợi cho quốc gia. Nếu như chúng ta không khéo giáo dục thì mùa xuân đi qua một cách nhanh chóng. Và một mùa xuân vô nghĩa thì cả những cái năm tháng sau đó thì thế nào? Nó qua cái giai đoạn đó rồi, ta không thể nào giáo dục được nữa. Cuộc đời cái tiếp tục của giai đoạn thứ hai là gì? Từ 20 tuổi đến 40 tuổi, Hòa Thượng nói là đó là mùa hạ của đời người. Rồi từ 40 tuổi đến 60 tuổi là gì? Là mùa thu của đời người. Ở đây chúng ta lọt vào mùa thu nhiều lắm rồi. Mà mùa thu là gì? Mùa thu là mùa lá rụng, đúng không? Có bao giờ ta chạnh lòng cho cuộc đời nó chóng qua không? Nếu ta không chạnh lòng cho cuộc đời chóng qua thì ta khởi câu niệm Phật nó không có thiết tha. Nhiều khi các đồng tu nói mình cũng còn ngon lắm, chắc chưa chết. Thành thử ra niệm Phật cũng không cần phải tha thiết lắm. Mùa thu rồi thì biết đâu nó cũng là mùa lá rụng. Rồi từ 60 tuổi đến 80 tuổi là gì? Là mùa đông của đời người. Ở đây ta mùa đông cũng nhiều lắm rồi đó. Mà mình chưa thấy mình là mùa đông, mình tưởng mình vẫn còn mùa xuân. Tại vì nếu như ta biết ta đang là mùa đông thì ta sẽ gì? Không mong ở người, không cầu với ở đời, sao cũng tốt. Như vậy thì ta cái buông xả của ta nó mới cao, cái sự giảng sanh của ta nó mới chắc. Ở đây các đồng tu có được cái khái niệm đó chưa? Không mong ở người, không cầu với đời, cái tâm nó có chưa? Hay là luôn luôn mong cầu ở người khác, chờ đợi người khác, bó buộc người khác phải theo sự sắp xếp của mình? Thường thường chúng ta thấy ta gán lên cho người chung quanh mình là gì? con ta, nhà ta, của cải ta. Ngay cái thân này của ta nó cũng là không thật, thì những cái gì chung quanh ta nó có thật không? Thật sự là không thật. Không thật ở đây không phải là tôi kêu các chị buông bỏ hết đâu nghe, mà thật sự ở trong tâm mình đừng có vướng bận. Cái chỗ đó mới quan trọng. Chứ đừng có nghe lời rồi về nhà bán cửa hết trơn rồi mới mốt hết rạo rồi đi tìm. Giống như cái ông nói hòa thượng, nói con nghe hòa thượng con buông xả hết, bây giờ con hết rạo ăn. Cái khúc ý là ở tâm ta không vướng bận, cái đó là quan trọng. Mà tôi thấy cái đó ta phải tập từ lúc ta còn khỏe như thế này. Ta tập ta buông xả thật nhiều vào, thì cái lúc ta lớn tuổi thì ta mới có thể buông xả được. Nếu như các vị bây giờ các vị không chịu tập buông xả, đến lúc mà ta bệnh xuống thì ta không thể buông xả được. Như tôi nói hồi nãy, không buông xả thì làm sao tâm được an lạc. Tâm luôn vướng bận thì làm sao mà thảnh thơi để mà niệm Phật. Đó là cái điều mà đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý. Chứ không rồi nói học Phật mấy mươi năm rồi, quy y cũng mấy mươi năm rồi, niệm Phật cũng nhiều năm rồi, mà sao Phật không có gia bị để cho mình được sự an lạc. Sao mà Phật gia bị được à? Cảnh tùy tâm chuyển, mà tâm mình không chuyển làm sao mình chuyển được. Mình muốn được sự thật sự được sống được trong cái lời dạy của Phật và chân thật đạt được hạnh phúc của Phật như Phật nói, thì ta phải áp dụng trong đời sống thường ngày, thực tiễn nó ngay trong cái đời sống thực tại này. Chứ không thể nào nói nói ra món ăn. Mình nói được rất nhiều món ăn nhưng mà thật ra ăn không được. Nói không mà trời cái món này nó ngon lắm, nó ngon tuyệt vời luôn, nó làm cái món đó làm bằng cái gia vị gì đó, nói người chung quanh nghe chảy nước miếng. Nhưng mà nó là nói không à. Hàng ngày cũng vậy, đếm tiền, những người làm ngân hàng đếm tiền cho người khác, đếm một ngày mấy tỷ bạc, nhưng mà cuối cùng là tiền của người ta không phải tiền của mình. Thì cũng vậy, tu học Phật là phải chính mình thể nghiệm ở từng lời của Phật dạy, đem nó áp dụng trong đời sống của mình, vậy thì mình mới đạt được sự. Các vị đồng tu có phải thể nghiệm vậy, có phải không? Giải thoát là phải tự thân chúng ta tự nơi sự thể nghiệm bằng sự tu tập chính bản thân của mỗi chúng ta. Chứ còn người khác hứa cho mình giải thoát, hay người khác hứa giúp mình giải thoát, có được không? Bao nhiêu năm nay những người học Phật họ sai lầm cái chỗ đó, rồi sanh ra trở lại còn quán Phật. Tại sao Phật không phù hộ, Phật không gia bị để họ đừng có gặp xui? Như cái trước tôi cũng đã nói các vị nghe đó, một nhóm đồng tu đi vào các bệnh viện để tặng quà, thì biết cô về mới báo cho tôi biết là có một phát hiện rất là đặc biệt. Khi đến cho chuỗi cho máy niệm Phật và tặng tiền, thì có những người cũng bồng bệnh như vậy, mà những người nào biết niệm Phật thì thấy họ cái mặt cũng không có khổ, không có khắc khổ. Còn những người nào mà không biết niệm Phật nhìn cái con người họ rất là khổ, khổ ghê lắm. Các vị biết cái đó phải là Phật phù hộ đâu, mà là người học Phật, là người biết nhân quả, biết cái nhân quả hôm nay họ gánh chịu là vì họ không khéo tu. Họ đã tạo ra những cái quan nghiệp với tất cả chúng sanh khổ nạn, làm cho chúng sanh khác khổ nạn, nên ngày nay họ phải gánh chịu, nên họ chấp nhận, họ không có quán trời, không có trách người, Còn người không biết học Phật thì họ tối ngày cứ nhớ đến bệnh, không có để tâm niệm Phật, và đồng thời còn quán trách Phật trời, nên từ đó họ họ đau khổ hơn. Một cái chuyến đi mà các đồng tu về, tôi thấy rút ra được cái thấy rất là hay. Tại sao tự nhiên ngày ngày nếu mà ta tu đúng pháp, dần dần cái mặt của ta trẻ ra, thì sao ta đâu có ít phiền não nó trẻ ra, ít có quán trời trách người thì nó trẻ ra, ít có sân si thì nó tự trẻ ra. Chứ Phật đâu có phù hộ mình để mình trẻ đẹp đó đâu. Có một lần cái chị đó, chị cũng xinh đẹp, vợ của một phó giám đốc bệnh viện, chị đến chị nói với tôi là sao con sân hận quá, trong nhà người ở trong nhà toàn là chú bác cô gì không à, ở dưới quê đem lên ở trong nhà phụ việc, mà sân hận lên là con chửi con đuổi hết, điện thoại trên tay là mười mấy triệu cũng đập, cũng liền đập bể bỏ. Thì tôi mới hỏi chị là chị hằng ngày chị xức kem bao nhiêu tiền một hũ. Thế chị nói ủa sao thầy hỏi chuyện này. Tôi nói thì chị trả lời tôi đi, ngày xức kem bao nhiêu tiền hũ. Thế nói con xài đồ hàng mấy triệu không à. Thật ra chị có xài có mắc hơn cũng không có, tôi không có đẹp hơn được đâu. Tại vì người ta nghiên cứu cái người mà sân hận á, sau khi sân hận á, thì tích tụ lại một cái lượng độc tố rất là độc, cực độc, nó có thể làm chết người ta. Nếu số lượng nhất định, chỉ cần một sát đem cái hơi tức giận của một người chiết xuất lại, đem nó có chất màu tím, đem cái chất đó chích cho một con chuột ngã nó chết ngay. Vậy thì nếu mà chị sân hận như vậy đó, nó sẽ tàn phá cái sắc đẹp của chị. Chị có sức kem cỡ nào nó cũng không đẹp được đâu. Bây giờ tôi chỉ cho chị một cách là mỗi lần mà chị sân hận, chị đứng trước kiến chị nhìn muốn xấu không? Xấu thì sân hận. Mấy tháng sau gặp lại chị nói, sau khi gặp thầy con thấy con bớt sân hận lắm. Thầy dạy con cái pháp rất là hay. Tôi nói pháp gì đâu, tại vì nên chị không dám giận nên chị đẹp chứ phải tôi có cái pháp gì đâu. Chẳng qua là tại vì người ta thương cái đẹp của người ta nhiều, đúng không? Phụ nữ thì sợ mình xấu. Mà sau khi chị nhìn kiến, mỗi lần mà chị thấy mình sân hận mà đứng trước kiến thấy khủng khiếp quá, từ đó sao không dám giận nữa. Thật vậy, cái sự tu tập của học Phật, của nhà Phật chúng ta là chuyển đổi từ nơi tự tâm, mà như kỳ phá niệm, như kỳ ngay bữa với A Di Đà tôi đã nói với các vị rồi. Nếu ta chưa chuyển đổi được từ nơi tâm của ta thì ta chưa có được cái gì từ nơi sự học Phật cả. Vậy thì hằng ngày ta nghêu ngao niệm Phật có đi vào ở trong nội tâm ta đâu? Quý vị thấy không? Thì tại sao nó cho mình niệm Phật mà không thấy gì hết chứ? Không có sự an lạc, không có Phật lực gia bị, không thấy hào quang Phật, không ở trong nghe nói là người niệm Phật là được sống trong cái hào quang của Phật, sống trong sự an lành của sự che chở của chư Phật Bồ Tát. Mình có tương ưng với tần số đó đâu mà có, đúng không? Bao giờ mà niệm Phật mà với tâm thanh tịnh, tâm an lạc, tâm giải thoát thì tự nhiên ta sẽ tương ưng với Phật ở trong cái thế giới, ở trong một cái sự bảo hộ của chư Phật. Cái này ta phát ra từ trường đó, không phải không tương ưng. Thật ra cái hôm kỳ vía Phật A Di Đà tôi đã nói tới 3 tiếng rưỡi, nghĩa là nói rất nhiều việc để cần nói các đồng tu rồi, nhưng mà không biết là các vị có còn nhớ không nữa. Hôm nay nói nhiều nữa các vị có nhớ được không? Bây giờ mình phải ôn lại chứ. Người xưa nói là ôn cố chi tân, ôn cũ để biết mới. Thật ra cái tu tịnh độ nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên niệm Phật mà Hòa Thượng hay nhắc thường xuyên nhìn rõ được sự việc, để nhận biết nó một cách rõ ràng, để ta có một cái tâm đối đãi nó đúng nhất. Nhìn không thấu thì làm sao mà buông bỏ được?